thân mến, mời quý thính giả nghe đọc chương 18 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 18 này có tựa đề là Ngôi Trường Tường Đỏ 1951. Tóm tắt chương trước, gia đình Long từ Hà Nội vào Sài Gòn, 2 tuần đầu tạm trú ở nhà ông bà Canh ở Đa Cao. Bà Canh là em ruột của ông Phó nên giúp đỡ tận tình. Sau đó dọn về một căn nhà ở chợ Quán.
Tôi sẽ nói với bạn những gì tôi nhớ lại mỗi độ thu về dưới bầu trời vần vũ. Những bữa cơm tối đầu tiên dưới ngọn đèn, những chiếc lá bắt đầu vàng trên ngọn cây lay động. Tôi sẽ nói với bạn những gì tôi thấy khi đi qua vườn Luxembourg những ngày đầu tháng 10. Phong cảnh hơi buồn và đẹp hơn bao giờ hết, vì đó là mùa lá rụng, từng chiếc lá rơi trên bờ vai trắng của những pho tượng. Hình ảnh mà tôi thấy trong khu vườn đó là một cậu bé, tay đút túi quần, cặp đeo trên lưng, trên đường đến trường, tung tăng như một con chim sẻ.
Đoạn văn này tả ngày tựu trường là của văn hào Pháp Anatole France trong quyển sách Le Livre de mon ami, chương Les Humanités. Đoạn văn này cũng có thể áp dụng cho cậu bé Long trong ngày tựu trường ở Sài Gòn năm 1951. Dĩ nhiên phải thay vườn Luxembourg ở Paris bằng vườn Bureau ở Sài Gòn. Thay từng chiếc lá rơi trên bờ vai trắng của những pho tượng bằng những chiếc lá me rơi lấm tấm như confetti phủ kín đường. Và cậu bé không tung tăng như một con chim sẻ, mà nắm chặt tay mẹ vì bản tính nhút nhát, hồi hộp, lo không biết thầy cô giáo mới, bạn bè mới, ngôi trường mới ra sao.
Trường tiểu học này mang tên Centre Jory-Guy-Berry, là một trường công của Pháp. Đây là một ngôi nhà lớn 2 tầng, có tường sơn màu đỏ đậm, nên người Sài Gòn gọi nôm na là Trường Tường Đỏ. Sau này sẽ đổi tên là trường Saint-Exupéry và cuối cùng sau 1975 sẽ trở thành một cơ quan khác. Cuối quyển sách có một chú thích về các nhân vật dùng đặt tên cho ngôi trường này. Đầu tiên là Jean-Bernard Jory-Guy-Berry, sinh năm 1815, mất năm 1887, là một đô đốc hải quân Pháp và một nhà lãnh đạo chính trị của Pháp. Ông là dân biểu rồi nghị sĩ và 2 lần làm bộ trưởng hải quân. Nhưng tại sao một ngôi trường ở Sài Gòn lại mang tên của ông? Vì khi ông còn là đại tá hải quân, ông chỉ huy chiến hạm Primauguet trong hạm đội của đô đốc Rigaud de Genouilly. Chính ông là người đã tấn công vào Đà Nẵng năm 1858 và tấn công vào Sài Gòn năm 1859, mở màn cho thời kỳ thuộc địa ở Đông Dương. Khi Việt Nam lấy lại chủ quyền năm 1954, trường Jory-Guy-Berry vẫn còn là một trường tiểu học Pháp cho đến năm 1975, được đổi tên thành Saint-Exupéry, là tên của một phi công nhưng đồng thời cũng là một nhà văn lớn của Pháp, tác giả quyển sách rất nổi tiếng Le Petit Prince, được dịch ra tiếng Việt là Hoàng tử bé. Năm 2010, tấm bảng trước cổng ngôi nhà này mang tên Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, khoa quản lý giáo dục. Bên ngoài ngôi nhà vẫn là trường tường đỏ như xưa.
Trường này không do gia đình của Long chọn, mà do Sở Xã hội, Service Social của Pháp làm mọi thủ tục để Long học tại đấy. Cũng như ở Hà Nội trước đây, vì là con lai nên ông được Sở Xã hội Pháp lo cho chuyện học hành. Gia đình không phải làm gì cả. Khi còn ở Hà Nội, Long được học trường Sainte Marie của bà Sơ, là một trường tư nổi tiếng. Học phí chắc cũng khá cao, nhưng gia đình Long không biết là bao nhiêu, vì tiền học do Sở Xã hội đài thọ. Bây giờ vào Sài Gòn, Long học một trường công của Pháp. Cũng không rõ tại sao ngoài Hà Nội lại học trường tư, vào đây lại học trường công. Đối với bà ngoại và mẹ của Long, cháu và con mình được đi học là mừng lắm rồi, không thắc mắc gì nữa cả. Mà lại được học trường Pháp là một chuyện không khi nào bà và mẹ dám nghĩ tới khi Long sinh ra. Vì trường Pháp chỉ dành cho người Pháp hoặc giới thượng lưu người Việt có liên hệ gần xa với Pháp. Trường tiểu học này dạy chương trình giống hệt bên Pháp. Hiệu trưởng cũng như các thầy cô giáo đều từ Pháp sang. Trong những bài học đầu tiên về sử ký có câu Tổ tiên chúng ta là dân Gaulois. Nos ancêtres sont les Gaulois. Học sinh Việt Nam học trường Pháp cũng phải học thuộc lòng câu này vào một tuổi mà còn quá nhỏ dại để nghĩ đến chuyện tổ tiên thật của mình là ai.
Trường nằm trên một con đường nhỏ, bây giờ là đường Ngô Thời Nhiệm. Không nhớ thời Pháp tên là đường gì. Con đường này nằm trong một khu tư gia khang trang của Sài Gòn, rất khác với khu bình dân nhà Long ở Chợ Quán, và rất xa. Nên đi học không phải chuyện đơn giản. Một thằng bé 7 tuổi không thể nào đi một mình được. Thường là bà ngoại đưa Long đi học và đón về. Đầu tiên phải đi bộ từ nhà đến đường Cây Mai, là tên bình dân của đường Frère Louis, bây giờ là đường Nguyễn Trãi. Chặng thứ hai là leo lên một chiếc xe thổ mộ chạy đến gần chợ Bến Thành. Đây là loại xe rẻ tiền nhất thời đó. Khách là các bà đi chợ hàng ngày, nhưng cũng có nhiều bà buôn bán lẻ đem hàng ra chợ bán. Xe được kéo bởi một con ngựa và chỉ có hai bánh bằng gỗ rất to, có bọc lớp cao su dày cho đỡ sóc. Đặc biệt là xe không có ghế ngồi. Dĩ nhiên là không có một chút tiện nghi nào, nhưng đây là chặng đường thú vị nhất đối với một cậu bé 7 tuổi được bà đưa đi học.
Hành khách leo lên xe bằng một miếng sắt treo lơ lửng sau xe. Mỗi lần có ai leo lên là xe lại nghiêng về phía sau. Hai cái càng phía trước ngóng lên, nhưng vì buộc vào con ngựa nên được con ngựa ghì lại. Khách leo lên được rồi, ngồi bệt xuống sàn xe bằng gỗ, có trải chiếc chiếu nhỏ. Hai bên hông xe có thành gỗ làm chỗ dựa lưng. Bên trên là cái mái cong cong che mưa nắng, được chống bởi mấy thanh gỗ đơn giản. Phía trước chỗ người ngồi đánh ngựa có hai cái móc hai bên để treo mấy giỏ cần xé bằng tre đan to tướng của mấy bà chở hàng đi bán. Hai cái móc lớn bằng sắt trông thật ngộ nghĩnh, có hình thù một cánh tay co lên, bàn tay nắm lại, tư thế sẵn sàng bắt co với một đấu thủ vô hình. Mô tả chiếc xe thổ mộ dài dòng như thế, người đọc chắc nghĩ chiếc xe cũng khá lớn. Thật ra nó rất nhỏ, vậy mà cũng chồng chất lên đó được 5-7 người. Cũng may là những người đàn bà bình dân này không có ai to béo mập mạp cả. Thường Long phải ngồi một bên nép sát vào bà ngoại, bên kia cũng sát không kém với một bà đi buôn. Cả hai đều tóm tém nhai trầu. Khi xe chật quá thì ông đánh xe cho Long lên ngồi cạnh ông, chân thõng xuống. Chuyến đi nào được ngồi như thế là Long sướng lắm, vừa được ngắm nhìn thân ngựa bóng loáng mồ hôi nhấp nô lên xuống theo nhịp kéo xe, vừa được nghe tiếng chân ngựa lóc cóc đều đặn trên đường nhựa dẫn với tiếng lục lạc nho nhỏ vui tai.
Tới gần khu chợ Bến Thành phải đi bộ quẹo trái vào vườn Bờ Râu. Long rất thích đi qua khu vườn này, bóng cây rợp mát, nhất là khi buổi chiều về không khí nóng bức. Mãi sau này vẫn nghe người dân Sài Gòn gọi vườn này là vườn Bờ Rô, dù tên chính thức của nó là vườn Tao Đàn, và thời Pháp cũng có tên chính thức là Parc Maurice Long. Không thấy bờ biếc hay rô riếc ở đâu cả. Cái tên bình dân Bờ Rô này vẫn là bí ẩn. Có nhiều giải thích khác nhau, nhưng cùng chung mẫu số là Bờ Rô là do người bình dân đọc theo kiểu Việt Nam một từ tiếng Pháp nào đó, chẳng hạn như Beaujeu, Peugeot hay Préau. Ông Vương Hồng Sển là một người biết khá nhiều về Sài Gòn xưa, là tác giả cuốn sách Sài Gòn năm xưa, cũng không giải thích được chính xác tại sao người ta gọi vườn này là vườn Bờ Rô. Qua vườn này rồi, đâu đã đến nơi? Còn phải đi bộ mãi qua mấy ngã tư nữa mới rẽ vào đường có ngôi trường tường đỏ.
Long còn nhớ mãi ngày tựu trường vào tháng 9 năm 1951. Ngày đó cậu bé vào học lớp DCM tương đương với lớp 2 của bậc tiểu học bây giờ. Hôm đó không phải bà ngoại mà là mẹ đưa đi học vì là ngày đầu tiên. Khi đến cổng trường đã có đông đảo cha mẹ học trò đưa con đến tụ tập, nói chuyện huyên náo, chờ giờ mở cổng. Cậu bé Long nhút nhát đứng tách riêng bên kia đường, nép sát vào bên mẹ, quan sát các phụ huynh gồm cả người Pháp lẫn người Việt. Ai nấy đều quần áo bảnh bao theo kiểu Tây phương. Chỉ có mẹ mình mới từ Hà Nội vào mặc chiếc áo dài. Long thấy áo dài của mẹ cũng đẹp lắm chứ, nhưng vẫn thấy nó bị lạc lõng giữa đám đông người mặc toàn Âu phục. Hơn nữa, họ nói chuyện với nhau toàn bằng tiếng Pháp, chứng tỏ họ không phải cùng giới với mình. Long cảm thấy rõ ràng điều này, nhưng cố làm ra vẻ thản nhiên, nghĩ đến lời mẹ dặn. Nhà mình nghèo, con ạ, không thể đua đòi với người ta được đâu. Con có may mắn được học trường có quy củ của Pháp, cùng với con cái nhiều gia đình quyền quý. Con phải cố gắng học cho giỏi, thì không ai có thể khinh con được, dù người ta biết con là con nhà nghèo.
Long nhớ lời mẹ dặn, vượt qua được mặc cảm và chăm chú chuyên cần học hành. Và cũng phải nhớ là trong lớp thì mang tên theo giấy khai sinh là Jean-Martin, trong khi ở nhà thì vẫn gọi là Long. Đầu năm cậu bé còn bỡ ngỡ và gặp vài khó khăn trong môn học thuộc lòng vì trí nhớ về văn tự hơi kém. Nhưng Long giỏi trong các môn khác, nhất là môn toán, nên cuối năm đứng hạng nhì trong lớp gần 40 học sinh. Long còn nhớ mãi thằng bạn đứng nhất lớp tên là Ghi. Hình dáng mảnh khảnh còn nhỏ hơn Long, tính tình hiền lành. Long nhớ được là nhờ tấm hình chụp chung cả lớp vào cuối năm. Hết niên học, lễ phát thưởng diễn ra trong cái Préau, tức là cái nhà chơi rộng của trường. Một khán đài gỗ được dựng lên ở một đầu nhà, phụ huynh học sinh ngồi chật kín cả phần còn lại. Hôm đó, cả bà ngoại, mẹ và cha dượng của Long đều có mặt, ngồi bên cạnh các phụ huynh học sinh khác, rất hãnh diện vì con cháu mình đã biết đọc biết viết tiếng Pháp ngoài tiếng Việt đã được dạy ở nhà từ lâu. Hãnh diện hơn nữa khi Long được gọi lên lãnh phần thưởng mấy cuốn sách to và nặng ơi là nặng đối với đứa bé 8 tuổi. Trong thâm tâm mẹ của Long lúc đó chắc cũng cảm ơn trời Phật đã cho mình một đứa con như thế, mặc dù nó chẳng phải là đứa con mà bà mong muốn lúc ban đầu.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc chương 18 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe chương 19 với tựa đề Cháy Nhà. Mỹ Lan thân ái chào quý thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.